Anh Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Tăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp một số thắc mắc về thuế liên quan đến company hay là công ty. Kỳ này thì mời quý vị đến với hình thức tiếp theo là Trust hay tạm dịch là quỹ tín thác. Trước khi bắt đầu chương trình, như thường lệ là cũng xin lưu ý phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên, Trust là gì và vận hành như thế nào tại Úc ạ?
Như chúng tôi đã trình bày những lần trước, những cái cấu trúc khác nhau mà để chúng ta có thể làm một cái thứ nhất là hoạt động kinh doanh, thứ hai là cũng quan trọng không kém là để mà chạy thuế một cách hợp pháp, thì cái family trust, tức là cái quỹ ủy thác này là một trong những cái mà một cái cấu trúc mà nó rất là thịnh hành. Không những là nó dễ dàng cho chúng ta là cái thứ nhất là để mà hoạt động kinh doanh, cái thứ hai đó là nó có được một cái nó gọi là flexibility, tức là uyển chuyển để mà chúng ta chạy thế một cách hợp pháp. Nếu mà trong gia đình mình có nhiều người mà có thu nhập khác nhau thì đó là mình có thể mình uyển chuyển để mà chia cái tiền lời này cho những cái thành phần trong gia đình của mình. Cái thứ ba nó cũng quan trọng không ít đó, là cái family trust này đó là nhiều người, kể cả những cái chính trị gia hoặc là những cái người giàu là thường á là có cái family trust này, tức là nó để mà nó giữ những cái tài sản cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta có một cái công ty, tức là một cái company mà đứng đại diện, tức là cho cái family trust này đó, thì đó là nó là sẽ cái tên của cái người cũng sẽ không có trong cái quỹ ủy thác này, là tại vì cái này là của gia đình và cái công ty là sẽ đứng ra để mà đại diện cái này, do đó là không có cái tên, thì cái tên của một cái cá nhân nào đứng trên đó hết. Cái mà quan trọng đó là cái family trust này đó, là tức là mình set up, mình mở ra một cái quỹ ủy thác, thì trong này đó là thí dụ mình lấy một cái công ty để mà đứng ra làm đại diện, tại vì cái trust nó không phải là một cái, nó gọi là legal entity, là không phải là một cái cấu trúc độc lập, mà nó là chỉ là cũng như là một cái agreement giữa cái sự đồng ý giữa cái gia đình với nhau mà thôi. Bởi vì đó là nó là cái family trust, thì đó là phải có một cái người đại diện, có thể là một cái cá nhân cá thể hoặc là company, thì hầu hết là chúng ta nên dùng cái công ty, tại vì cái family trust nó không phải là một cái thực thể. Do đó khi mà giả tỷ nếu mà tài sản hoặc là cái bất cứ cái gì mà mình đứng tên của cái trust này á, là phải đứng tên cái người đại diện cho cái trust đó. Thì nếu mà mình để tên cá nhân một cái cá thể á, thì cái tên của cá thể đó nó có thể là nó lộn xộn với cái tên cái tài sản cá nhân của mình. Do đó là tốt nhất là mình nên có một cái công ty đứng ra để mà đại diện cho cái cấu trúc này, thì tức là nó gọi là cái trustee company. Thì theo cái sự hoạt động của cái trust này á, là cái đây là một cái quỹ ủy thác, một cái hợp đồng của gia đình thôi, do đó là cái trust đó thường là không có đóng thuế, ngoại trừ là chừng nào mà gia tỷ có những nhỏ tuổi hoặc là không có chi tiền cho ai hết, thì là cái người đại diện, tức là cái trustee này, phải đóng thuế thay cho cái family trust này đại diện để mà đóng thuế. Còn không, khi mà tiền lời vào đó, ví dụ như là cái thực thể này mà làm một cái business, family business mà lời được 100.000, thì 100.000 đó khi mà tới cuối năm là chúng ta phải chia ra cho những người trong gia đình, thì đó là mình phải quyết định đó trước ngày 30 tháng 6 đó, là mình phải có một cái quyết định là tiền bạc chia như thế nào ra cho ai trong cái thời gian vừa qua, thì đó là, và cái số tiền đó đi qua những cái người đó trước ngày 30 tháng 6, để mà đó là cái luật đó yêu cầu như vậy. Thì là thí dụ như là mình không nhất thiết là mình phải chia năm nào cũng giống như cái người đó. Thí dụ trong nhà có A, B, C, D là 100.000, thì mình có thể mình chia mỗi người 25.000, và tới cuối năm á, nếu mà 100.000 mà một cái cá thể, một người đưa khai á, thì có thể là cái thuế nó là khoảng 20-30.000, nhưng mà nếu mà chia cho 25.000 một người đó, thì là cái thuế chỉ có vài trăm đồng, một ngàn đồng là tối đa thôi. Do đó là cái mức thuế nó rất là thấp nếu mà mình chia được như vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ năm sau đó mà cũng mình cũng làm được cái số tiền đó, nhưng mà anh A và chị B có thể là có thu nhập cao thì mình không cần phải chia cho hai người này mà mình chia cho những người khác trong gia đình. Tức là mỗi năm mình có thể mình uyển chuyển để mà mình chia tài sản cho gia đình, thì tức là cái family trust này nó được cái mà nó flexible như vậy, nhưng mà chỉ trong gia đình mà thôi. Đó là cái quan trọng là mình phải chia là trong gia đình mà thôi, chứ không có là mình có thể là mình là họ sẽ không cho phép mình chia cho người ngoài.
Ừ, dạ vâng. À, vậy là nói tóm lại là chẳng hạn như là một người mở công ty mà làm ăn mà năm đó lời được bao nhiêu đó, nếu mà số tiền nhiều mà tự người đó phải đóng thuế thu nhập thì rất là cao đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà sử dụng cái family trust để mà chia cho những thành viên khác trong gia đình, mà những thành viên nào có thể là có thu nhập thấp thì cái tiền thuế của mỗi người phải đóng nó sẽ ít hơn. À, như vậy
Đúng
thì
vậy, nhưng mà cái công ty, nếu mà cái công ty á, thì như chúng ta biết á, là công ty như lần trước chúng tôi nói đó, là công ty là tiền lời đó là đóng thuế 25%, tức là nó là flat rate, nhưng mà cái tiền đó nó cũng vẫn nằm trong công ty tới khi nào mà mình chia cho cái cổ đông, tức là cái cổ đông là những cái người shareholder của công ty đó mà thôi. Còn cái family trust này á, là không nhất thiết là mình phải để tên của những người đó trong cái quỹ của mình, nhưng mà nếu mà đây mà lệ thuộc liên hệ với mình qua máu mủ rồi, thí dụ như cousin, brother, sister, hoặc là đó đó là những cái mà mình có thể mình chia mà không cần nhất thiết là họ phải có tên trong cái quỹ ủy thác của mình.
Dạ. Thế vậy thì có phải ai cũng có thể mở trust được hay không ạ? Và cái chi phí để vận hành cái trust thì nó sẽ bao nhiêu anh?
Hầu hết á, thì đó là cái này á, là mình nói về là family trust, còn một cái nữa nó gọi là cái unit trust hoặc là fixed trust, thì cái đó là nó lại khác nữa, tức là nó fix theo cái phần trăm ở trong đó. Thường á là cái family trust là cái vận hành á là hàng năm, thì là dĩ nhiên là mình phải làm báo cáo để mà mình có biết cái tiền đi ra đi vô, và cái quỹ cái chia như thế nào, và cái cá nhân, thì đó là cái chi phí á, thì nó có thể là nó mắc hơn cái cá nhân của một cái là một cái người sole trader. Và cái khi mà mình set up cái family trust này đó, tùy theo tiểu bang nữa, tại vì có nhiều tiểu bang á là họ phải bắt đóng thêm, nó gọi là cái stamp duty, là tức là đóng cái thuế con niêm trên cái family trust. Nhưng mà theo mình biết đó, là hiện tại chỉ có cái Victoria thì là đóng 200 đồng, New South Wales á, là đóng 500 đồng một lần lần đầu tiên để mà mình đăng ký, và mình mà phải set up cái đó. Còn những cái tiểu bang khác thì là cái thí dụ như Queensland, WA hoặc là South Australia thì là không có stamp duty đó. Đó là nó có những cái mà nó khác nhau, còn những cái lãnh thổ khác thì có thể là cái số tiền nó nhỏ ít hơn, nhưng mà Victoria với Sydney là tới thông dụng cho đó là cái tiền mà stamp duty thì nó cao hơn những nơi khác. Còn cái mà những ngành hàng năm đó, thì đó là khi mà mình có cái công ty đứng đại diện thì đó là nó có cái thuế của công ty hàng năm là 200 mấy chục đồng là mình phải trả cho chính phủ. Ngoài ra thì cái tiền mà làm giấy tờ đồ thì dĩ nhiên là nó phải nhiều hơn, là tại vì mình phải làm những cái báo cáo và mình phải chia chác như thế nào, và phải làm cái meeting minutes để mà nói là ok năm nay cái người director đó để mà đứng ra để mà chia tiền như thế nào. Đó là cái đó là những cái chi phí mà mình phải trả thêm vô cái phần mà về kế toán đồ và thuế. Còn thông thường á là còn ngoài ra đó thì đó nó cũng giống như là những cái cấu trúc khác mà thôi.
Nếu vậy nãy giờ đang trình nghe nói thì giống như là chỉ những người thu nhập cao hoặc là có gia đình đông ở bên này thì mới nên nghĩ tới chuyện mở trust thôi, còn nếu mà gia đình mà người thân ở nước ngoài nhiều thì có thể là sẽ không có phù hợp để mở trust đúng không ạ?
Không nhất thiết là vậy, tại vì đó là nó cái này á, là nó cái tương lai nó dài, tại vì đó là có thể là trong vài năm đầu tiên á, là mình có thể là mình không có cái người thân nhân nổ đây nhiều, nhưng mà giả tỷ 5 năm 10 năm sau thì đó là những cái mà mình có thể mình dùng. Và cái nữa đó là tại vì á, cái này á, là nó là một cái nó uyển chuyển, do đó đó là nếu mà trong những cái năm mà mình không có ai để mà mình chia thì mình cũng trở về của mình thôi, tức là mình chia cho cá nhân mình nhiều hơn, và sau này nếu mà có những cái trường hợp kia. Nhưng mà cái quan trọng đó là tại vì cái trust này nó có một cái quan trọng là nó bảo vệ tài sản, tức là nó khó để mà cho những cái nếu mà mình có những cái kiện tụng hoặc là những cái gì mà người ta muốn cũng như là làm ăn thua lỗ đồ này nọ, mà bây giờ mình không trả nổi thì có thể là không có đụng được tới tài sản của mình. Đó là tại vì nó nằm trong cái trust, do đó là ngoại trừ là cái người trustee, là cái người director của cái trustee đó làm sai, tức là nếu mà mình làm gì mà cố tình mà mình sai phạm thì họ mới đụng tới. Còn không, khi mà họ dòm vô họ thấy cái trust thì đó họ biết là cái này không phải là tài sản cá nhân của cái người nào, do đó là khó mà để mà họ kiện tụng để mà lấy lợi. Nhiều khi họ bỏ cuộc cái chuyện đó, là cái trust là cái mà nó là thường á, là người ta làm á, là cái mục đích chính là cái bảo vệ tài sản cho cá nhân nữa. Thì lấy một cái thí dụ khác nữa đó, là có những người đó là có thể á, là mình bỏ vô cái tài sản, nói là bây giờ mình cho con cái mình, nhưng mà bây giờ á, là bây giờ mình đưa tên cho con cái đồ này nọ, mà sau này nếu mà có chuyện đồ kiện tụng đồ của con cái đồ này nọ, hoặc là lấy chồng lấy vợ đồ này nọ, thì tới lúc đó đó là nó như thế nào. Thì đây là những cái trường hợp mà đó là nghĩ tới, để mà thay vì bây giờ mình để tên trong này thì con mình có thể là sau này mình có thể mình chuyển qua cho con mình, mà không phải chuyển cái sang những cái tên tuổi nữa, mà cái trust nó đã nắm giữ trong cái đó rồi, thì con mình có thể là tiếp tục để mà điều hành, để mà nắm cái phần đó mà không có bị đụng chạm tới, là cũng như là tài sản. Khi mà nếu mà tương lai con cái mình mà có chuyện gì về cái ly thân ly dị, hoặc là có chuyện gì lục đục trong gia đình đồ này nọ, thì cái này đâu phải là tài sản của con mình mà vẫn còn của mình, tại vì là mình còn sống thì đó là cũng vẫn còn của mình có thể là người điều hành cái đó.
Và như vậy thì Đăng Trình cũng có đọc trên mạng một số trường hợp như anh vừa mới nói, đó là chẳng hạn có một căn nhà muốn tặng cho con trai đã cưới vợ, nhưng mà để muốn bảo vệ tài sản phòng trường hợp hai người vợ chồng có ly dị thì có thể sử dụng trust để mà bảo vệ cái tài sản đó. Hình như là ông Barnaby Joyce cũng có lần nói trên báo là các farmers, những cái nhà mà nông gia ở Úc cũng sử dụng cái cách đó để mà giữ cái trang trại trong gia đình được qua nhiều thế hệ. Vậy thì hồi nãy mình đã nói về chi phí để vận hành trust mỗi năm rồi. Còn về cái thuế á, thì như anh nói là nó sẽ chia cho từng thành viên và nó đánh thuế thu nhập trên từng thành viên thôi đúng không ạ? Còn cái trust hoặc là trustee sẽ không có bị thuế riêng đúng không ạ?
Đúng vậy, mà ngoại trừ á, là thí dụ như là mình có những cái trường hợp mà thí dụ là mình trả tiền cho cái người mà ở nước ngoài đồ này nọ, tại vì cái đó không phải là công nhân Úc nữa, đó là mình phải trừ thuế, thì cái trustee phải chịu trách nhiệm. Hoặc là cái tiền mà thu nhập ở trong cái quỹ quỹ thác đó nó còn dư lại trong đó, thì đó là cái mình sẽ là người trustee sẽ là người chịu trách nhiệm để đóng thuế. Nhưng mà khi mà cái tiền mà không có chuyển ra ngoài, bởi vì cái quan trọng á, là cái family trust làm hàng năm tiền lời bao nhiêu á, là cái số tiền đó nó phải chia ra cho tất cả các thành viên trong cái trust đó. Nếu mà không chia ra thì cái người trustee phải đóng thuế là 47,47%. Do đó là phải quan trọng là mình phải hàng năm là mình phải chia cái số tiền đó ra. Nhưng mà có những cái trường hợp, bởi vì mình phải nghĩ tới để mà cách thức để mà mình làm, để mà cho nó, nếu mà lấy một cái thí dụ bây giờ mình đã chia hết ra rồi, là 100 ngàn đó mình đã chia, nhưng mà trong cái vài tháng sau thì bên thuế và bên thuế vụ họ có liên lạc với mình, nói là còn mình còn cái công ty này quên khai cái số tiền này, hoặc là còn những cái số chi phí này như thế nào, tiền thu này. Thì đó là lúc đó đó là mình đâu có thể nào mà mình chia ngược lại cho cái mấy người đó, tại vì mình đã chia ra hết rồi. Do đó là mình phải có một cái clause trong đó để mà cái số tiền khi mà nó chảy xuống thì nó cũng vẫn tiếp tục nó đi về cho một cái thành viên nào của trong gia đình, chứ không thể nào nói là chia đây 30 30 hết, mà tới cuối á, là bắt đầu cái chiêu số dư đó đó là cái thuế nó đóng cao. Do đó là khi mà set up cái trust là một chuyện, nhưng mà phải làm hoạt động hữu hiệu và nó có hiệu quả trong đó, là cái đó là cái tốt cho mình nữa, chứ không phải là chỉ có là mình set up rồi tới cuối năm cái mình thảy cho kế toán. Cái quan trọng là hàng năm trước ngày 30 tháng 6 là chúng ta nên gặp kế toán để mà bàn thảo về cái thu nhập của chúng ta, để mà biết cái số tiền đó như thế nào, để mà biết cách để mà chia cho nó hiệu quả cho mình nữa. Thì có những cách để mà mình có thể mình làm, nhưng mà phải trước 30 tháng 6. Do đó là trong cái thời gian tới đây, trong vòng 1 tháng đây, nếu mà mình có làm ăn hoặc là có bị những cái business, cái family trust này nọ, thì là mình nên gặp kế toán để mà bàn thảo trước ngày 30 tháng 6. Tại vì mình đã thấy những cái trường hợp là qua cái ngày đó rồi bắt đầu mới đưa giấy tờ, nói tôi đã làm cái này, thì tới lúc đó là quá trễ để mà mình có thể mình uyển chuyển trong cái phần mà chạy được thuế cách nào. Thì dĩ nhiên là chia đó, là mình có thể mình chia lúc nào cũng được, nhưng mà cái quan trọng là có những thứ mình nên làm trước ngày 30 tháng 6. Mà trong những cái lần tới này có thể là mình sẽ trình bày thêm gì, những cái mà chúng ta nên làm và nên thảo luận với cái người kế toán mình.
Ừ, dạ vâng, chỉ còn vài tuần nữa là hết năm tài chính hiện tại rồi, cho nên cũng mong là quý vị bắt đầu xem về những cái giấy tờ sổ sách thuế của mình để mà chuẩn bị tới lúc khai thuế rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác liên quan tới trust và thuế muốn chia sẻ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Khi mà mình nói nãy giờ á, là những cái lợi của cái trust, nhưng mà trong đó không phải là nó suitable, tức là không phải là ai cũng có lợi trong những cái family trust mà mình set up. Do đó là mình phải hiểu và mình áp dụng coi đúng cái hoàn cảnh của mình coi là nó có hợp thích hợp hay không. Thí dụ như là có những cái mà gia tỷ mình mua cái căn nhà mà mình mua tên cá nhân mình á, là cái thuế có thể là tương lai là cái thuế capital gain tax, là nếu mà mình ở trong đó thì mà mình được miễn thuế, nhưng mà trong cái family trust là không được. Hoặc là cái land tax thì có thể là trong cái family trust nó cái tiền thuế land tax nó cũng cao hơn. Và khi mà stamp duty mà cái những cái trust mà mình set up mà nó không đúng là có thể mình phải trả cái surcharge ở trên đó nữa, tại vì mình không có exclude cái foreign beneficiary. Do đó là nó không phải là ai cũng có lợi trong cái family trust. Mà cái tốt nhất trước khi mà mình muốn quyết định mình mở một cái family trust thì mình nên trình bày cái hoàn cảnh của mình với cái người đại diện khai thuế của mình để mà họ nắm được, hiểu được và họ mới chỉ cho mình cách thức để mà có lợi. Chứ tại vì mình biết có nhiều cái trường hợp là khi mà mình set up và bắt đầu mình bỏ vào và thấy mà stamp duty hoặc là land tax nó quá cao hàng năm thì nói ồ tại sao mà lúc đó không biết về cái phần này. Do đó là cái mà quan trọng là quý vị nên biết, tại vì cái này nó có rất nhiều cái lợi, nhưng mà dĩ nhiên nó có lợi thì nó cũng có những cái mà nó không có lợi cho chúng ta. Nhiều cái trường hợp hoàn cảnh, mỗi cái hoàn cảnh nó khác nhau mà mình phải áp dụng cho nó đúng thì nó mới có lợi.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn Đăng Trình và xin hẹn quý khán thính giả cũng vào lần tới. Dạ, xin chào. The rich man.